Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tờ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 14 tháng 6 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các thành viên các phong trào giáo hội và các cộng đồng mới dịp áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Hai hội đồng bản địa ở Huế tổ chức lễ giỗ lần thứ 70 của vị sáng lập. Một dòng nữ và một dòng nam bản địa ở Tổng giáo phận Huế lần lượt nhắc nhớ và tưởng niệm đến công đức của một vị giám mục thừa sai và là đứng sáng lập hai hội dòng. Tại hội trường dòng Thánh Tâm hôm ngày 2 tháng 6, có khoảng 400 tham dự viên là những người con, người cháu hoặc những người có liên hệ với đức cha Eugenio Maria Jose Alice Lý đã về tham dự lễ giỗ tổ. Năm nay, mừng kỷ niệm 100 năm nhà thờ giáo xứ Phủ Cam được Đức Cha Lý nâng lên hàng nhà thờ chính tòa. Cùng với giáo xứ Phủ Cam, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm và dòng Thánh Tâm long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 70 của Đức Cha Lý 1936-2006 ở ba địa điểm và thời gian khác nhau. Tại dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm ngày 21 tháng 4, tại dòng Thánh Tâm hôm ngày 2 tháng 6, và tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam vào ngày 29 tháng 6. Ngoài ra, hôm ngày 15 tháng 5, cũng tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, các sư huynh La Sang ở Huế cũng đã tổ chức tưởng nhớ đến Đức Cha Lý vì Ngài đã có công mời dòng La Sang đến mở trường tại Huế. Trong buổi tưởng niệm, cha vị trên tổng quyền dòng Thánh Tâm Simon Trương Quỳnh bày tỏ sự vui mừng và lòng biết ơn vì sự hiện diện tham dự của Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Đức Cha Phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng, cha xứ chính tòa Phủ Cam Stanislao Nguyễn Đức Vệ, cha xứ phường Đúc Phêrô Trần Văn Quý, cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế Joachim Hồ Quang Tâm, cha Bartolomeo Nguyễn Phùng Tuệ, cha quản lý nhà chung, các bề trên dòng đại diện các dòng Vô Nhiễm, dòng Đi Viếng, dòng Bến Thánh Giá Huế, dòng Thánh Phaolô, dòng Mân Côi Bùi Chu, dòng La Sang, ban hành giáo và đại diện giáo dân của giáo xứ chính tòa Phủ Cam, giáo xứ Bến Ngự, một số đại diện cựu tu sĩ, cựu đệ tử, cựu học sinh của dòng Thánh Tâm cũng tham dự. Sau bài đọc tin mừng của thầy phó tế Philippe Nguyễn Văn Hoàng, giám đốc đệ tử viện dòng Thánh Tâm, là đến nghi thức dâng tiến lễ vật, cha xứ chính tòa, hai vị bề trên hai dòng, đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ chính tòa Phủ Cam và giáo xứ Bến Ngự, đi từ phía dưới tiến lên bàn thờ để niệm hương, dâng hoa quả và nến. Trong lúc đó, tiếng chiên trống dồn hồi, tất cả mọi người thinh lặng và hướng về di ảnh Đức Cha Lý. Một nghi lễ tưởng niệm rất đơn giản và ngắn gọn, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa. Thật vậy, kính nhớ tổ tiên, thờ cúng ông bà là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, nhất là tại xứ Huế. Tất cả là những nghĩa cử cao đẹp, đồng thời là nghĩa vụ của những thế hệ chịu ơn, như trong ca dao tục ngữ Việt Nam đã đúc kết từ ngàn năm, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tôn sư trọng đạo. Đức Cha Lý là giám mục đại diện tông tòa thứ 5 của giáo phận Huế. Ngài là một vị giám mục thuộc hội thừa sai Paris, được coi là đã lãnh đạo và đưa giáo phận Huế vào giai đoạn phát triển cao nhất so với các vị tiền nhiệm của Ngài, đặc biệt trong lĩnh vực khai mở và phát triển các dòng tu, hoạt động cũng như chiêm niệm. Hai tháng sau khi chịu chức linh mục, lúc 23 tuổi xuân, vị thừa sai sang Việt Nam truyền giáo tại Huế. Ngài gắn bó với quê hương thứ hai kể từ đó cho đến lúc lìa đời, không một lần trở lại Pháp. thi hài của Đức Gia Lý hiện đang an nghỉ giữa các phần mộ của các linh mục Huế tại nghĩa trang Thiên Thai, thành phố Huế. Cha Mika Hi Nguyễn Văn Châu, cựu bề trên tổng quyền, đã thay lời cho tất cả mọi người cầu nguyện trước di ảnh Đức Cha Tổ Phụ như sau. Chiều nay, chúng con gồm có các chị của chúng con thuộc dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, hai dòng con Đức Mẹ Đi Viếng và dòng Mân Côi Trung Linh Bùi Chu, là hai dòng nối dõi linh tông cháu chắc của Đức Cha. Chúng con đã thụ ân của Đức Cha. Cùng với các vị chủ chăn giáo phận, chúng con cử hành lễ dỗ, đồng thời nhằm tỏ lòng tri ân về những gì Đức Cha đã dốc toàn lực, công khó, thi thố cho chúng con. Cha Châu đã thay mặt cho các tu sĩ linh mục dòng Thánh Tâm, hứa quyết tâm thi hành sứ mạng theo gót đứng sáng lập và các vị tiền bối, mà tin vào tình yêu Thiên Chúa, sống và phổ biến tình yêu đó. Với tư cách là tu sĩ giáo giảng viên tông đồ của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau đó là các tiết mục văn nghệ của các tu sĩ thỉnh sinh, tập sinh, đệ tử dòng Thánh Tâm của các nữ tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Mân Côi Trung Linh đến từ giáo phận Bùi Chu và của các thiếu nhi thuộc giáo xứ chính tòa Phủ Cam. Ấn tượng trong lòng mọi người là được theo dõi tiểu sử về cuộc đời Đức Gia Lý. Bộ phim tài liệu do tu sĩ Thomas Aquino, Nguyễn Hữu An Quỳnh và Thỉnh Tập Viện Dòng Thánh Tâm thực hiện. Nội dung tiểu sử của Đức Gia được diễn tả sống động bằng các hình ảnh tư liệu và các hình ảnh minh họa. Được thầy Thomas dùng kỹ thuật Photoshop và PowerPoint thực hiện công phu và tỉ mỉ. Phim tài liệu có lời dẫn được chiếu trên màn ảnh rộng cho cả hội trường chăm chú theo dõi gần một giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc trình chiếu về tiểu sử của Đức Gia Lý, mọi người cùng nhau chung vui tại chỗ bữa tối đơn giản trong sự thân mật như một đại gia đình trong ngày giỗ tổ. Sau khi được Đức Tổng giám mục ban phép lành, mọi người ra về và hẹn gặp lại tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam vào ngày 29 tháng 6.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các thành viên các phong trào giáo hội và cộng đồng mới dịp áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, gần 400.000 thành viên có khoảng 100 phong trào giáo hội và các cộng đồng mới đã tụ về quảng trường Thánh Phêrô Roma vào chiều thứ Bảy mùng 3 tháng 6 áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều, chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Quảng trường Thánh Phêrô không còn chỗ trống và các thành viên phong trào phải đứng đầy cả đại lộ hòa giải tiếp liền với quảng trường, chạy dài ra đến bờ sông Tivere. Từ khoảng 3 giờ chiều, các thành viên các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới đã bắt đầu cuộc họp mặt qua việc chia sẻ các chứng từ và trình diễn thánh ca. Lúc 5 giờ 30 phút chiều, Đức Thánh Cha đến quảng trường. Ngài đứng trên chiếc xe Jeep mui trần, chạy một vòng chào các tín hữu hiện diện. Đặc biệt, xe Jeep mui trần đã đưa Đức Thánh Cha ra tận cuối đại lộ hòa giải để chào các tín hữu đứng đầy đại lộ vì không còn chỗ trong quảng trường. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được diễn ra trong hình thức cử hành giờ kinh chiều áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhưng trước khi bắt đầu giờ kinh, Đức Hồng Y Stanislaus Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, đã nói vài lời chào mừng Đức Thánh Cha. Rồi chị Kiera Lubick, vị sáng lập phong trào Focolare, tức phong trào tổ ấm, đọc một sứ điệp ngắn gửi cộng đoàn. Sau đó, khi cử hành giờ kinh chiều, tiếp sau mỗi thánh vịnh và ca vịnh có thêm phần suy niệm của những nhân vật quan trọng của các phong trào và cộng đoàn theo thứ tự như sau. Sau thánh vịnh thứ nhất là bài suy niệm của giáo sư Andrea Riccardi, vị sáng lập cộng đoàn thánh Egidio. Sau thánh vịnh thứ hai là bài suy niệm của ông Kiko Agüero, vị sáng lập phong trào Tân Dự Tòng. Sau ca vịnh là bài suy niệm của đức ông Julian Caron, chủ tịch của cộng đoàn Hiệp Thông và Giải Phóng. Cuối cùng, sau khi đọc đoạn kinh thánh của giờ kinh chiều, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ngỏ lời với mọi người hiện diện. Ngài đã đặc biệt giải thích về ý nghĩa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và về bốn hồng ân của Chúa Thánh Thần là sự sống, sự tự do, sự hiệp nhất và sự toàn diện để áp dụng cho các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Trong các chương trình thời sự vừa qua, quý vị và các bạn đã lần lượt nghe Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, về các hồng ân sự sống, sự tự do, sự hiệp nhất. Hôm nay chúng ta sẽ đọc phần cuối cùng của bài huấn đức này. Về hồng ân sự hiệp nhất, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nhắn nhủ điều quan trọng như sau. Chúa Thánh Thần đã tác động một cách đa dạng và cụ thể biết là chừng nào. Chính nơi tác động của Ngài mà sự đa dạng và sự hiệp nhất không thể nào tách rời ra được. Ngài muốn sự đa dạng của anh chị em, và Ngài muốn anh chị em kết thành một thân thể trong sự hiệp thông với những trật tự bền vững, những thành phần của giáo hội, với những người kế vị các tông đồ và với đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngài không cất đi cố gắng cực nhọc chúng ta cần phải có, để học biết cách đối xử với nhau. Ngài chứng minh cho chúng ta biết rằng Ngài tác động trong viễn tượng của một thân thể duy nhất. Và chỉ như thế, sự hiệp nhất mới có được sức mạnh và vẻ đẹp của nó. Anh chị em, hãy tham dự vào việc xây dựng một thân thể duy nhất. Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp như sau. Các vị chủ chăn sẽ chú ý để không dập tắt Chúa Thánh Thần. Và anh chị em sẽ không ngừng mang những hồng ân mình đã lãnh nhận đến xây dựng cộng đoàn. Một lần nữa, chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Thánh Thần thổi đâu Ngài muốn, nhưng ý muốn của Ngài là sự hiệp nhất. Ngài hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô trong nhiệm thể của Chúa. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, nhờ Chúa Kitô, trọn cả nhiệm thể được quy tụ lại và được liên kết với nhau qua sự cộng tác của mọi thành phần và theo năng lực của mỗi người. Trọn cả nhiệm thể lãnh nhận sức mạnh từ Chúa Kitô để tăng trưởng ngõ hầu xây dựng chính mình trong tình bác ái. Chúa Thánh Thần muốn sự hiệp nhất, muốn sự toàn diện. Vì thế, sự hiện diện của Ngài được chứng minh, nhất là trong sức hăng say dấn thân truyền giáo. Ai đã gặp được điều gì là đẹp, là thật, là tốt trong đời sống mình? Gặp được kho tàng thật và duy nhất, gặp được viên ngọc quý giá nhất, thì hăng hái chạy đi rao truyền khắp nơi, trong gia đình và tại nơi làm việc, trong tất cả mọi môi trường của cuộc sống. Người đó làm như thế mà không lo sợ chi cả, bởi vì biết rõ mình đã lãnh nhận ơn trở nên con cái của Thiên Chúa. Người đó sẽ không tự phụ bởi vì tất cả đều là hồng ân. Người đó sẽ không ngã lòng bởi vì Thánh Thần của Chúa đi trước người đó nơi tâm hồn con người. Và như là hạt giống trong những nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Người đó thực hiện công việc loan truyền không biên giới, bởi vì đang mang trong mình tin mừng dành cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi dân tộc. Các bạn thân mến, một lần nữa tôi yêu cầu các bạn nhiều hơn nữa. Tôi yêu cầu các bạn hãy là những cộng tác viên trong thừa tác vụ tông đồ phổ quát của Đức Giáo Hoàng. Bằng cách mở ra những cánh cửa cho Chúa Kitô. Đây là công việc phục vụ tốt nhất của giáo hội cho con người, nhất là cho những người nghèo, ngõ hầu đời sống của con người, ngõ hầu một trật tự công bằng hơn trong xã hội, và sự chung sống hòa bình giữa các quốc gia, gặp được viên đá gốc nơi Chúa Kitô, để nhờ dựa trên viên đá gốc này mà xây dựng nền văn minh đích thực, nền văn minh của tình thương. Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu cái nhìn cao hơn về thế giới, về sự sống, về lịch sử, và làm cho các tín hữu trở thành cái gìn giữ niềm hy vọng không làm con người rơi vào ảo tưởng. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, nhờ qua Chúa Giêsu Kitô, trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, ngõ hầu việc cử hành lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống, được trở nên như ngọn lửa nóng sốt và như luồng gió mạnh cho đời sống Kitô và cho sứ mạng của toàn thể giáo hội. Tôi xin đặt những ý chỉ cầu nguyện của các phong trào và các cộng đoàn của anh chị em trong con tim của Đức Nữ Đồng Trinh Maria Rất Thánh, đấng hiện diện trong phòng tiệc ly cùng với các tông đồ. Ước gì mẹ khẩn cầu Chúa ban cho những ý chỉ đó được thực hiện cụ thể. Tôi khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần đổ tràn xuống trên tất cả mọi người, ngõ hầu kinh nghiệm về một lễ hiện xuống mới có thể được thực hiện cả trong thời đại chúng ta nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã theo dõi trọn cả bài huấn đức của Đức Thánh Cha cho các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới vào dịp gặp gỡ và cầu nguyện áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của Thánh nữ Caterina thành Siena. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tuần qua chúng ta đã theo dõi những đặc điểm nổi bật trong thời tuổi thơ của Thánh nữ Caterina thành Siena với những cuộc chiến cam go chống lại sự ham muốn trong thân xác và chống lại quyết định của cha mẹ muốn nàng lập gia đình để giữ mình đồng trinh và tận hiến cho Chúa. Nhờ kiên trì, cuối cùng nàng đã thuyết phục được cha mẹ cho mình được sống đúng theo ơn gọi của mình. Hôm nay chúng tôi xin nói về những năm sống ẩn dật tại gia của Caterina. Cha của Caterina đã giữ đúng lời hứa cho nàng được tự do sống đạo. Ông ban cho nàng một căn phòng nhỏ nằm riêng biệt ở phía sau nhà, để nàng có thể sống và cầu nguyện mà không lo sợ bị ai quấy rối. Năm đó Caterina được 13 tuổi. Nàng một mình sống trong căn phòng tối tăm ngột ngạt đó, đêm ngày quỳ trước tượng Chúa chịu nạn treo trên tường, và khao khát được thông phần vào sự đau khổ của Ngài. Caterina không biết đọc, và vì thế nàng không thấy đọc và suy gẫm phúc âm. Phương tiện duy nhất giúp nàng hiểu biết về Thiên Chúa chỉ là bức tượng Chúa chịu nạn. Qua đó, Caterina hiểu được tình yêu của Thiên Chúa đối với nàng, và nàng đã đáp lại bằng cách yêu thương Ngài với trọn cả tâm lòng. Để diễn tả tình yêu ấy, nàng tự nguyện ôm lấy một cuộc sống khổ đau. Caterina dùng roi cố gắng những cái móc sắt để đánh tội 3 lần trong một ngày, mỗi lần dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Những chiếc móc sắt xé da làm cho máu tuôn chảy đầm đìa xuống chân. Caterina dâng sự đau khổ này để đền bù cho các tội lỗi của nàng, của những người còn sống và của những linh hồn còn ở trong luyện ngục. Ngay từ lúc mới lên 6, lên 7, Caterina đã kiêng thịt. Bây giờ, nàng lại còn tránh ăn bánh ngọt, uống rượu và mọi thức ăn uống có nhiều chất bổ khác. Các bữa ăn trong ngày của nàng chỉ toàn là bánh mì và rau tươi. Thường khi nàng chỉ ăn một mình ở trong phòng. Một hình thức từ bỏ khác mà Caterina cảm thấy khó thực hành nhất là bỏ ngủ. Mỗi đêm, nàng ép mình thức khuya thêm một chút để canh thức với đấng cứu chuộc của nàng. Trước khi Katharina thực hành kiểu hành xác này, nàng là một cô gái khỏe mạnh. Mẹ nàng bảo nàng có thể vác một bao thóc từ dưới hầm lên trên nhà. Nhưng vì những kiểu hành xác như vừa kể trên mà nàng đã trở nên ốm yếu xanh xao và sống suốt quãng đời còn lại trong khổ đau và bệnh hoạn. Chúng ta không được biết phản ứng của cha nàng ra sao về cách sống của nàng. Chứ riêng bà mẹ, thì bà không thể nào chấp nhận được. Mỗi lần bà nghe tiếng roi quất lên xương thịt mà bà yêu dấu, bà đều kêu khóc than trời trách đất, thấu cả đến tai những người hàng xóm. Đáp lại, Katharina cũng van xin mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy là một bà mẹ thật sự của con, không những của thân xác con, nhưng còn là của linh hồn con nữa. Nhưng sự cảm thông đã không đến, và thái độ của mẹ nàng lại càng làm cho nàng đau khổ thêm nhiều, và nàng đã chấp nhận điều này vì tình yêu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Rất thường khi Katharina nghĩ đến giấc mơ, trong đó Thánh Đa Minh đã trao cho nàng tấm áo dòng màu trắng đen của các hội viên thuộc dòng ba. Nàng khao khát được mặc nó như là dấu hiệu của cuộc đời nàng đã chọn. Màu đen tượng trưng cho sự khiêm nhường, còn màu trắng là sự trong sạch. Nhưng nàng không có đủ điều kiện để gia nhập dòng này. Các thành viên dòng ba là những người phụ nữ sống ngoài thế gian, ngay trong chính gia đình của họ, và tận hiến cuộc đời trong việc cầu nguyện, đền tội và phục vụ những người nghèo. Và vì họ sống giữa thế gian, không được giám sát cách chặt chẽ, thế nên chỉ có những bà quá già, thề hứa không lập gia đình nữa, thì mới được nhận. Tuy không hội đủ những điều kiện trên, nhưng Katharina không nản chí. Nàng tin rằng Thánh Đa Minh, người đã trao cho nàng tấm áo trong giấc mơ, sẽ giúp nàng vượt qua các khó khăn trên. Sau đó không lâu, Katharina lâm bệnh nặng, với những mụn đỏ nổi đầy mình trông thật kinh tởm. Tưởng con mình sắp chết, mẹ nàng van xin Thiên Chúa và Thánh Đa Minh cứu mạng con bà, thì bà sẽ làm bất cứ điều gì các ngài muốn. Lợi dụng tình trạng thập tử nhất sinh của mình, Katharina buộc mẹ thuyết phục các nữ tu chấp nhận nàng vào dòng. Và nàng đã được tội nguyện. Nhưng trước khi dự lễ tuyên thệ và nhận áo dòng, Katharina bị cơn cám dỗ sống đời hôn nhân tấn công dữ dội. Một buổi chiều quỳ cầu nguyện trước tượng Chúa chịu nạn, Katharina thấy một thị kiến, trong đó có một chàng trai tuấn tú đến trao cho nàng tấm áo cưới. Katharina vừa định cầm lấy, thì nàng sực nhớ lại và thét lên, đẩy tấm áo cưới ra xa. Cơn mộng tưởng tan biến mất. Katharina trở lại trạng thái bình thường, và bức tượng Chúa chịu nạn ở trước mặt nàng vẫn không thay đổi. Đột nhiên, nàng nghe tiếng sột soạt của áo lụa ở phía sau lưng. Ngoảnh nhìn lại, nàng thấy Đức Maria trên tay cầm chiếc áo lụa thêu vàng nạm ngọc thật đẹp. Đức mẹ nói, con gái của ta, chiếc áo này lấy từ vết thương ở cạnh sườn con của ta và cho chính tay ta may. Con hãy mặc áo này như là bằng chứng tình yêu của chúng ta đối với con. Nói đoạn, Đức Maria phủ chiếc áo tiên lên người của Katharina. Một lần nữa, Katharina chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu. Từ trong cùng thẳm trái tim, nàng lặp lại lời thưa xin vâng mà nàng đã nói lần đầu tiên năm nàng lên 6 tuổi. Sau đó vài ngày, nàng cùng cha mẹ đến nhà thờ chính tòa San Domenico nhận áo dòng trong một buổi lễ tuyên khấn. Suốt 3 năm trời, Katharina sống cuộc đời từ bỏ trong chính căn phòng nhỏ của nàng. Chính Chúa Giêsu là người đã nâng đỡ nàng về mặt tinh thần trong thời gian này. Mặc dù Katharina không cho phép bất cứ ai vào phòng nàng, nàng vẫn ít khi ở một mình. Chúa Giêsu đến thăm nàng rất thường xuyên và dạy cho nàng biết những sự thật về Thiên Chúa, về tội lỗi và về sự cứu rỗi. Thường khi ngài đến thăm Katarina với mẹ ngài, hay là với những quý khách trên thiên quốc. Có lần, Katarina nói với vị linh hướng. Thưa cha có thể chắc chắn rằng con không hề học biết đường lối của sự cứu rỗi từ loài người, nhưng chỉ từ Giê-xu Chúa con, hoặc dưới hình thức của nguồn cảm hứng, hoặc bằng những lời ngài nói với con, như con đang nói chuyện với cha đây. Chúa Giê-xu và các vị thánh của ngài không chỉ là những người khách tinh thần đến thăm ngài. Rất nhiều khi, nàng cũng bị bao vây bởi các loài quỷ dữ. Có những ngày nàng đi lễ xong, nhưng sợ không dám trở về phòng, vì nàng biết có từng đám đông quỷ dữ đang đợi chờ nàng, tru tréo nguyền rủa nàng để cho nàng không còn tỉnh trí cầu nguyện. Nhưng nhờ Katarina có một đức tin vững mạnh vào đấng cứu chuộc. Cuối cùng, các loài quỷ dữ đành phải thua cuộc và để cho nàng được yên thân, không dám đến quấy rầy nàng nữa. Tiểu sử của thánh nữ Katarina thành Siena xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi câu trả lời cuối cùng, tức là câu trả lời thứ năm, cho câu hỏi thứ năm của các bạn trẻ đặt ra cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nhân dịp cuộc gặp tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Năm, mùng 6 tháng 4, để sửa soạn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, được diễn ra ở cấp giáo phận vào ngày mùng 9 tháng 4. Câu hỏi thứ năm được đặt ra như sau. Thưa Đức Thánh Cha, con là Giovanni, con 17 tuổi. Con đang theo học ở trường trung học đệ nhị cấp về kỹ thuật và khoa học. Và con thuộc về giáo xứ Thánh Maria Mẹ Tình Thương. Con xin Đức Thánh Cha giúp chúng con hiểu hơn về cách thức mặc khải Thánh Kinh và lý thuyết khoa học có thể đồng quy lại trong việc tìm kiếm chân lý. Chúng con thường được hướng dẫn để cho rằng kiến thức và đức tin là kẻ thù của nhau. Kiến thức và kỹ thuật thì giống nhau. Chính nhờ lý luận toán học mà mọi sự được khám phá ra. Thế giới này là kết quả của một sự ngẫu nhiên. Và nếu toán học không khám phá ra được định lý về Thiên Chúa, là vì Thiên Chúa không hiện hữu, thế thôi. Tóm lại, nhất là khi chúng con đang học hỏi đây, không phải bao giờ cũng dễ dàng truy tầm mọi sự trở về với dự án thần linh, vốn có nơi thiên nhiên và lịch sử của loài người. Bởi thế mà có những lúc đức tin bị chao đảo, hay biến thành một hành động thuần túy tình cảm vậy thôi. Thưa Đức Thánh Cha, như tất cả mọi người trẻ khác, con cũng khao khát sự thật. Thế nhưng, làm sao con có thể hòa hợp kiến thức với đức tin? Và câu trả lời của Đức Thánh Cha như sau. Đại khoa học gia Galileo đã nói rằng, Thiên Chúa đã viết một cuốn sách về thiên nhiên qua hình thức ngôn ngữ của toán học. Ông tin tưởng rằng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hai cuốn sách, đó là cuốn Thánh Kinh và cuốn Thiên Nhiên. Và ngôn ngữ của thiên nhiên, theo ông tin tưởng, đó là toán học. Bởi thế, nó là ngôn ngữ của Thiên Chúa, ngôn ngữ của đấng hóa công. Giờ đây chúng ta suy nghĩ về bản chất của toán học. Tự mình, nó là một hệ thống trừu tượng, một sáng tạo của tâm linh con người. Mà do đó, theo tính cách tinh tuyền của nó, thì nó không hiện hữu. Nó bao giờ cũng hầu như chính xác, nhưng đó mới là một hệ thống của lý trí, một sáng chế lớn lao khéo léo của tâm linh con người. Điều lạ lùng ở đây là cái sáng chế này của lý trí con người thực sự lại là chiếc chìa khóa then chốt để hiểu biết thiên nhiên, một thiên nhiên thực sự được cấu trúc theo đường lối toán học. Và toán học của chúng ta, thứ toán học được trí khôn nhân loại sáng chế ra, thực sự là dụng cụ để làm việc với thiên nhiên, trong việc dùng nó để phục vụ chúng ta, trong việc sử dụng nó bằng kỹ thuật. Đối với tôi, thật là một điều kỳ diệu, một sáng chế của trí khôn con người lại ăn khớp với cấu trúc vũ trụ. Toán học, cái chúng ta sáng chế ra, thật sự cống hiến cho chúng ta cách thức để có thể tiến tới với thiên nhiên trong vũ trụ, và làm cho chúng ta có thể sử dụng thiên nhiên vũ trụ. Bởi thế mà cấu trúc về tri thức nơi chủ thể con người và cấu trúc khách quan nơi thực tại ăn khớp với nhau. Lý trí chủ quan và lý trí khách quan của thiên nhiên là những gì đồng nhất. Tôi nghĩ rằng cái ăn khớp này giữa những gì chúng ta nghĩ tới với cách thức thiên nhiên được nên chọn và tác động là một đại bí ẩn và là một thứ thách đố lớn lao, vì chúng ta thấy rằng cuối cùng chỉ có một lý trí duy nhất liên kết cả hai lại với nhau. Lý trí của chúng ta không thể khám phá ra cái lý trí khác nếu không có một tiền lý trí đồng nhất cho cả hai. Theo nghĩa ấy, thì đối với tôi, toán học thực sự cho chúng ta thấy cái cấu trúc khéo léo của vũ trụ, mà cũng có cả các lý thuyết về những tình trạng hỗn độn, nhưng chúng được giới hạn lại, vì nếu những tình trạng hỗn độn làm chủ tình hình, thì tất cả mọi thứ kỹ thuật sẽ trở thành bất khả. Kiến thức của chúng ta, một kiến thức cuối cùng làm cho mình có thể giao tiếp với các năng lực của thiên nhiên, công nhận cái cấu trúc xác thực và tinh khéo của thể chất. Bởi vậy mà chúng ta thấy rằng, có tính cách hữu lý theo chủ quan và tính cách hữu lý được khách quan hóa nơi thể chất ăn khớp với nhau. Dĩ nhiên hiện nay, không ai có thể chứng minh như được chứng minh bằng một thí nghiệm theo những luật lệ về kỹ thuật. Hiện nay không ai có thể chứng minh là cả hai tính chất này đều thực sự phát xuất từ một lý trí duy nhất. Thế nhưng đối với tôi thì mỗi hiệp nhất này của lý trí, đằng sau hai thứ lý trí ấy, thực sự xuất hiện ở trong thế giới của chúng ta đây. Và chúng ta càng dùng lý trí của mình để đi sâu vào thế giới này, thì dự án của Đấng Hóa Công càng hiện lên một cách rõ ràng hơn. Tóm lại, để tiến đến câu trả lời dứt khoát, tôi muốn nói như thế này. Thiên Chúa hiện hữu hay Ngài không hiện hữu? Chỉ có hai chọn lựa mà thôi. Hoặc người ta nhìn nhận cái ưu tiên của lý trí sáng tạo là nguyên thủy của tất cả mọi sự và là nguyên lý của tất cả mọi sự. Cái ưu tiên của lý trí cũng là cái ưu tiên của tự do. Hay người ta chủ trương cái ưu tiên của cái phi lý, vì hết mọi sự xảy ra trên trái đất của chúng ta đây, cũng như trong đời sống của chúng ta, chỉ là ngẫu nhiên tình cờ, là những gì bên lề, là một thành quả của phi lý. Lý trí là sản phẩm của cái phi lý trí. Chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi, Thiên Chúa hiện hữu hay Ngài không hiện hữu. Cuối cùng, người ta không thể nào chứng minh được dự án nào hết. Thế nhưng cái chọn lựa cao cả của Kitô giáo là một chọn lựa về tính chất hữu lý, cũng như về cái ưu tiên của lý trí. Đối với tôi, đó là một chọn lựa tuyệt hảo, một chọn lựa cho chúng ta thấy rằng đằng sau hết mọi sự là một lý trí cao cả. Chúng ta chỉ có thể ký thác bản thân mình cho lý trí cao cả ấy mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề thực sự gây khó khăn cho đức tin ngày nay đối với tôi là sự giữ trên thế giới này. Chúng ta tự hỏi mình, làm sao sự giữ có thể xứng hợp với tính chất hữu lý của Đấng Hóa Công được? Và ở nơi đây, chúng ta thực sự cần đến Thiên Chúa, Đấng đã hóa thành nhục thể, và tỏ ra cho chúng ta thấy rằng, người chẳng những có một trí khôn về toán học, mà cái trí khôn nguyên thủy này cũng là tình yêu nữa. Nếu chúng ta nhìn vào những lựa chọn lớn lao này, thì chọn lựa này của Kitô giáo ngày nay là một chọn lựa hữu lý nhất và nhân bản nhất. Bởi thế, chúng ta có thể tin tưởng thực hiện một thứ triết lý, một nhãn quan về thế giới được dựa trên cái ưu tiên của lý trí, trên niềm tin tưởng rằng cái lý trí sáng tạo này là tình yêu, và tình yêu ấy là Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là câu trả lời của Đức Thánh Cha cho câu hỏi đặt ra về tương quan giữa tri thức và đức tin, tương quan giữa khoa học, kỹ thuật và đức tin. Đây là câu trả lời thứ năm cho câu hỏi thứ năm của các bạn trẻ đặt ra cho Đức Thánh Cha. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chào các bạn. Chúng ta chia sẻ tiếp với nhau về những bước trên con đường sống hạnh phúc. Trên con đường sống hạnh phúc, chúng ta không thể nào tránh né đau khổ. Vì thế hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn một vài ý nghĩ về đau khổ thể xác cũng như tinh thần mà chúng ta thường gặp thấy trong cuộc sống. Chúng ta cần có thái độ như thế nào? Đau khổ thể xác và tinh thần, có thể đó là dấu hiệu báo động những sai lệch đang xâm nhập vào trong thân xác, trong thái độ và trong cách sống của chúng ta. Tuy nhiên, đau khổ cũng là thầy dạy cho chúng ta, cho những ai đã biết tiếp thu bài học về giá trị của đau khổ. Vì thế, điều kiện trước tiên là thái độ sẵn sàng chấp nhận và ý thức sự hiện diện của đau khổ. Và muốn đi sâu vào trong những đau khổ đó, rút ra những bài học khôn quý mà đau khổ muốn chỉ dạy. Điều kiện thứ hai là cởi bỏ thái độ tự nhiên muốn đè nén, muốn che đậy, muốn làm ngơ, muốn chạy trốn khỏi đau khổ. Làm như thế, tức là như chúng ta đang tự lôi mình vào trong trạng thái tê liệt, mất cảm giác, không còn biết đau đớn là gì nữa. Chẳng hạn như người luôn bị chứng nhức đầu và thần kinh căng thẳng, nếu họ biết đi sâu vào sự đau nhức đó, họ sẽ nhận ra mình đang có điều gì bất ổn. Có thể về mặt thể lý, tiêu hóa không tốt, hoặc về mặt tâm lý, vì họ muốn được lòng mọi người nhưng lại thất bại. Là vì đồng hóa giá trị của họ với những lời khen ngợi của kẻ khác, nhưng không được. Cũng có thể vì họ là con người lý tưởng, đòi hỏi sự hoàn hảo nơi bản thân cũng như nơi tha nhân, nên khi gặp thất bại, họ hoảng sợ, xao xuyến, lo lắng và bất an. Trước những dấu hiệu báo động của đau khổ, nếu chúng ta biết can đảm dừng lại và biết thành thật nhìn thẳng vào nội tâm, chúng ta sẽ sớm nhận ra những điều sai lệch cần được điều chỉnh lại để tìm lại được sự quân bình và an bình thật. Triết gia Proust đã có lần nói rằng, không gì có thể cắt chia con người thành từng mảnh và nối kết những mảnh đó lại, cũng không gì có thể giúp con người hiểu biết chính mình một cách sâu xa và hữu hiệu hơn cho bằng đau khổ. Thật vậy, đau khổ luôn là thầy dạy cho chúng ta một điều gì đó. Và đau khổ cũng thường mời gọi chúng ta thay đổi để tăng trưởng thêm hơn. Người ta thường chỉ chấp nhận thay đổi khi đau khổ đè nặng
và không còn thể nào chịu đựng được nữa. Chúng ta thường thích cầu an, thích an phận ở yên một chỗ, không thích sự phiền toái hoặc bị quấy rầy. Chính nhờ những đau nhói mà chúng ta được thúc đẩy, để giật mình tỉnh thức, để kiểm điểm, để nhìn lại bản thân ta và tìm cách trỗi dậy, thoát ra khỏi những đau nhói ấy. Mỗi người chúng ta có thể thành thật nói lên rằng, mình đã được tiến bộ, được đổi mới qua kinh nghiệm và tiếp xúc với một vài đau khổ nào đó. Đặng Thế Dũng xác tín rằng, mỗi người trong các bạn đây đều đã trải qua con đường đau khổ và đã học được bài học nào đó từ kinh nghiệm đau khổ, từ sự tiếp xúc với một vài đau khổ nào đó xảy ra trong đời sống mình. Mỗi đứa trẻ chào đời, mỗi đời sống mới đều được phát sinh bởi những sự đau đớn của người mẹ. Sự sống tinh thần cũng không thể nào được nảy sinh và tăng trưởng nếu không qua kinh nghiệm và thầy dạy của đau khổ. Đó là điều chúng ta cần đợi chờ mỗi khi đương đầu với đau khổ, thay vì tìm cách trốn chạy và xa tránh đau khổ. Nếu chúng ta biết dừng lại và đi sâu vào tâm điểm của đau khổ, chúng ta sẽ có thể tìm được những ý nghĩa cao quý và khám phá ra những trực giác không ngờ trước được. Đau khổ còn có thể là dấu hiệu nhắc nhở chúng ta rằng, con đường hoán cải và đổi mới chưa chấm dứt hẳn, nhưng cần được tiến thêm nữa. Biết bao lần, chúng ta tự hoạch định cho mình con đường dẫn tới lý tưởng hạnh phúc. Khi gặp thất bại, khi đau khổ dồn dập tới, đó là lúc chúng ta cần dừng lại để đối chiếu con đường hạnh phúc của mình với con đường hạnh phúc thật của Phúc Âm. Đó là thời điểm thuận tiện để điều chỉnh lại ống kính và viễn tượng hạnh phúc của mình với đích điểm mà Thiên Chúa đã muốn vạch ra cho mỗi người. Đó chính là lúc chúng ta có thể xác định rõ ràng hơn hạnh phúc chân thật và lâu bền là gì. Tức là hoa trái của tình thương và của đời sống dựa trên tình thương, được thúc đẩy bởi tình thương mà thôi. Các nhà tâm lý học thật có lý khi nói rằng, những sự bất hạnh, thiếu hạnh phúc của con người hầu hết đều xảy ra từ những thất bại trên con đường yêu thương. Chỉ cần thiếu một trong ba yếu tố của tình thương, cũng đủ làm cho con người mất hạnh phúc. Ba yếu tố đó là yêu mến chính mình, yêu thương tha nhân và yêu mến Thiên Chúa. Nếu chúng ta không biết yêu thương chính mình, thật khó có gì làm cho chúng ta hạnh phúc được, vì trong thâm tâm luôn có những sự giằng co, những cuộc chiến nội tâm làm mất sự an bình. Cũng vậy, nếu chúng ta không yêu thương kẻ khác và không được người khác thương mến, chúng ta sẽ bị đóng kín trong cảnh cô đơn, cô độc, thật quá buồn thảm. Hơn thế nữa, nếu chúng ta chỉ sống trên bình diện chiều ngang, không có chiều cao, không có một liên hệ nào với đấng ngự trên chúng ta, thì đời sống chúng ta quả là quá tầm thường, không chút ý nghĩa, vô giá trị và cũng chẳng có giá trị, chẳng có gì là động lực thúc đẩy chúng ta vươn lên hoặc tiến thêm một bước nữa. Còn gì thất vọng cay đắng hơn trong giờ phút cuối đời, khi phải đối diện với cái chết và đứng trước sự trống rỗng vô biên thâm thẳm của mình. Nói tóm lại, đau khổ cho dù dưới hình thức nào đi nữa, thường là dấu hiệu báo động của sự thiếu vắng tình thương bản thân, tình thương tha nhân và tình thương đối với Thiên Chúa. Đau khổ sẽ luôn là thầy dạy khôn ngoan, nếu chúng ta là những học trò biết ngoan ngoãn lắng nghe. Nếu chúng ta biết tập thói quen trở về với chính mình để tìm lại nguyên do của những đau nhức và thái độ nội tâm trước những đau nhức đó. Và yếu tố thứ ba đó là tình thương đối với Thiên Chúa. Nếu chúng ta loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình, đời sống của chúng ta không còn ý nghĩa. Chúng ta sẽ mất định hướng, và chắc chắn chúng ta sẽ bị giày dò và không biết phải đối xử như thế nào đối với những đau khổ xảy đến trong cuộc sống của mình. Là người Kitô, chúng ta được giúp đỡ để hiểu biết Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Chính tình thương đối với Thiên Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết yêu mến chính mình và yêu thương tha nhân một cách đúng nghĩa. Như thế, yếu tố yêu mến Thiên Chúa quan trọng để giúp mỗi người chúng ta xây dựng tình thương của mình. Các nhà tâm lý học, Đặng Thế Dũng xin lặp lại, các nhà tâm lý học thật có lý khi nói rằng, những sự bất hạnh, thiếu hạnh phúc của con người, hầu hết đều nảy sinh từ những thất bại trên con đường yêu thương. Thất bại trên con đường yêu thương chính mình, thất bại trên con đường yêu thương tha nhân, và thất bại trên con đường yêu thương đối với Thiên Chúa. Đặng Thế Dũng cầu chúc cho các bạn, cho mỗi bạn, được thiết lập lại, được gặp lại con đường yêu thương, sống yêu thương chính mình, sống yêu thương tha nhân, và sống yêu thương Thiên Chúa, để sống hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày xưa, có một ông vua rất giàu sang, nhưng lại chỉ có một người con gái duy nhất, vừa có nhan sắc, lại vừa đa tài và đức hạnh. Vì thế, nhà vua cũng chỉ muốn gả công chúa cho một thanh niên có tài đức, biết yêu thương nàng và có thể kế vị vua sau này. Lệnh vua được truyền đi và các thanh niên thuộc hàng quý tộc cũng như con trai các nhà phú hộ đều lần lượt vào triều yết vua. Thế nhưng, tất cả đều bị vua từ chối, bởi vì các thanh niên ấy đều là những người kiêu căng, ham danh vọng, tham tiền bạc, quen thói nhàn hạ, biếng nhác. Sau cùng, nhà vua quyết định đi tìm cho công chúa một nhân công, biết chịu khó làm việc, ngay thật, hiền lành, sẽ biết yêu thương con gái vua. Thế rồi, nhà vua lên đường đích thân đi tìm kiếm con rể tương lai như lòng mong ước. Một hôm, nhà vua đi ngang qua một ngôi nhà đang xây. Trong số các nhân công, có một thanh niên được lọt vào cặp mắt xanh của vua. Nhà vua đến gần người thống đốc và hỏi xem người thanh niên ấy là ai. Người ấy thưa, tâu hoàng thượng, thanh niên ấy là người thợ làm việc không công. Anh ta ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc trong nhà của bệ hạ từ sáng đến tối, nhưng không bao giờ được lãnh đồng xu tiền công. Trước kia, cha của anh ta là một thương gia rất giàu có, nhưng rồi tai ương hoạn nạn ùa tới, làm ông bị sạt nghiệp. Đến khi qua đời, ông ấy vẫn còn mắc nợ bệ hạ 1.000 đồng tiền vàng, và không có gì để trả nợ. Lúc ấy, cậu ta vẫn còn nhỏ dại. Vì thế, bệ hạ đem cậu về nuôi. Đến tuổi khôn lớn, cậu bắt đầu làm việc như một nhân công để trả nợ cho thân phụ quá cố. Nghe vậy, nhà vua động lòng thương và cảm phục tấm lòng hiếu thảo của thanh niên ấy. Nhà vua tình nguyện trả hết món nợ cũ của thân phụ cậu, để đưa cậu về đền vua. Người thống đốc Ưng Thuận nhận tiền của vua, rồi để cho cậu đi theo vua, nhưng không một lời phân trần giải thích cho cậu. Sáng hôm sau, chàng thanh niên thợ hồ được sửa soạn ăn mặc chỉnh tề như một quận công và dẫn tới trước ngai vua. Nhà vua phán bảo, ta đã nghe biết về ngươi và ta muốn tặng công chúa của ta làm vợ ngươi. Nếu ngươi ưng nhận, sẽ hạnh phúc cho ngươi. Nếu ngươi từ chối, ta sẽ ra lệnh giết ngươi. Chàng thanh niên bị dồn vào đường cùng, tiến thoái đều là sự liều lĩnh, nên cuối cùng đành chấp nhận lệnh vua, chọn sự liều lĩnh để được sống còn hơn liều mình chịu chết. Chàng chỉ phân vân, không biết tại sao nhà vua lại ép cậu nhận con gái của vua làm vợ như vậy. Phải chăng chỉ vì cô ta xấu xí tật nguyền, hay có bệnh gì nguy hại đến tính mạng chăng? Đến ngày lễ cưới, cả triều đình vui mừng, tiệc tùng kéo dài trong mấy ngày liền. Duy chỉ có chàng rể lại lo lắng áy náy, buồn phiền không vui. Sau mấy tháng trời chung sống với công chúa, bấy giờ chàng thanh niên mới xin vua mở tiệc mừng thiết đãi cả triều đình. Mọi người ngạc nhiên hỏi, tại sao trong ngày lễ cưới, cậu lại buồn sầu lo lắng, mà nay lại vui sướng như vậy? Chàng đáp, trước đây nhà vua ép tôi lấy công chúa làm vợ, và còn đe dọa giết tôi nếu tôi từ chối. Tôi không hiểu lý do, nên nghi ngờ mưu kế của vua. Nhưng sau những ngày tháng chung sống với công chúa, tôi bắt đầu khám phá ra rằng, nàng quả là một kho tàng quý giá nhà vua đã muốn ban tặng cho tôi cách nhưng không. Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi được nhận công chúa làm vợ. Nàng thật là viên ngọc quý, là con gái của ông vua khôn ngoan, của người cha tốt lành, và là người vợ hiền trung tín, đầy tình yêu thương với những nhân đức tốt. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu nói chung và tình yêu hôn nhân nói riêng không phải là vấn đề nhất thời, nhưng có thể nói được rằng là hoa trái chín mùi với thời gian. Tình yêu được tăng trưởng qua sự hiểu biết, thông cảm và chia sẻ cuộc sống với nhau, khi vui cũng như lúc đau buồn, khi mạnh khỏe cũng như lúc bệnh hoạn. Tình yêu trung tín và lâu bền cần được bảo vệ và duy trì bởi những quy luật luân lý, không nhằm mục đích giới hạn quyền tự do, nhưng là để cổ võ ý chí con người biết tự do chọn lựa điều tốt. Mặc dù có những luật lệ xem ra đi ngược lại những chiều hướng của bản tính tự nhiên vốn yếu đuối của con người. Nhiều khi vì không hiểu rõ tầm quan trọng và giá trị của luật luân lý, nên người ta thường có ác cảm với lề luật, coi đó như những sự bó buộc, những áp đặt nặng nề, không thể chấp nhận được, vì cướp giật quyền tự do phóng túng của con người. Tuy nhiên, qua việc chấp nhận lề luật, với thời gian và qua kinh nghiệm sống, dần dà chúng ta sẽ khám phá ra ích lợi của luật pháp, bởi vì mục đích của luật luân lý là giúp con người đạt được hạnh phúc lâu bền và bảo đảm sự bình an của tâm hồn. Trong lịch sử dân Do Thái, qua trung gian ông Môi-se, Thiên Chúa ban tặng cho dân riêng Ngài 10 điều răn. Trước khi ký kết giao ước với Chúa, ông Môi-se nêu rõ trước mắt dân chúng hai con đường. Chấp nhận và tuân giữ luật Chúa là con đường dẫn tới sự sống thật. Ngược lại, khinh thường luật Chúa, tức là khước từ tình thương của Chúa, và cũng chính là con đường dẫn tới sự chết. Lạy Chúa, Chúa đã phán với dân chúng xưa rằng, anh em hãy mang lấy ách của tôi và học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chúa thấu rõ sự yếu đuối dễ hướng chiều về đường gian ác của con. Xin Chúa giúp con hiểu biết, yêu mến và sống theo luật tình thương của Chúa trong mối liên hệ với Chúa và với mọi người. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và